Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Hà Nội có 13 trung tâm đăng kiểm hoạt động.
SIM rác sẽ bị khóa một chiều từ ngày 31 tháng 3 tới.
Chuẩn bị diễn ra đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Việc kỷ luật cảnh cáo với ông Mai Tiến Dũng là do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Trước đó ngày 13 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng.
Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, 5 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã hoạt động trở lại từ ngày hôm qua 13 tháng 3. 5 trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động gồm 2903V có địa chỉ tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, 2907D Đông Anh, Hà Nội, 2911D Chương Mỹ, Hà Nội, 2917D Long Biên, Hà Nội và 2918D Sơn Tây, Hà Nội. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội đã có 13 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm qua, 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động đã được bổ sung 20 cán bộ cảnh sát giao thông. Mỗi trung tâm đăng kiểm sẽ có 2 cán bộ cảnh sát giao thông của cục tăng cường. Cán bộ cảnh sát giao thông sẽ phụ trách 2 khâu đầu tiên của quy trình đăng kiểm, gồm kiểm tra tổng quát bên ngoài xe và kiểm tra số khung số máy. Các khâu còn lại trong quy trình đăng kiểm sẽ do đăng kiểm viên của trung tâm thực hiện.
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác. Theo đó, từ nay đến ngày 15 tháng 3, các nhà mạng sẽ bắt đầu nhắn tin. Những người thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ nhận được một tin nhắn mỗi ngày một lần, trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở. Đến 31 tháng 3, các thuê bao chưa thực hiện cập nhật lại thông tin sẽ bị khóa một chiều. 15 tháng 4 sẽ bị khóa 2 chiều. Sau 30 ngày kể từ khi khóa 2 chiều, SIM sẽ bị thu hồi.
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến sáng qua 13 tháng 3, đã có gần 8.000 lượt ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trên website lấy ý kiến nhân dân của Bộ này. Nội dung góp ý nhiều nhất tập trung vào các chương, chế độ sử dụng các loại đất, chương quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất, chương thu hồi đất, chương dụng đất, chương bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chương đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Theo dự kiến, việc lấy ý kiến nhân dân về luật đất đai sửa đổi sẽ kết thúc vào ngày mai, 15 tháng 3.
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi với những thay đổi lớn trong chính sách nhà ở. Dự thảo quy định nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc chưa hết thời hạn nhưng buộc phải tháo dỡ theo quy định sẽ phải chấm dứt quyền sở hữu. Như vậy, khác với các dự thảo đưa ra trước đây, chính phủ đưa ra đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế được ghi rõ trong văn bản thẩm định.
Thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn ga Hà Nội. Cụ thể, để khai thác thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội, thành phố dự kiến hoàn thành gói thầu CP5 tại khu Depot vào tháng 5 năm 2023 và nhóm công việc nghiệm thu bàn giao chứng nhận an toàn hệ thống vào tháng 8 năm 2023. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan còn tổ chức giai đoạn vận hành thử cho 57 kịch bản vận hành, bảo trì. Thời gian này dự kiến trong 8 tuần, bắt đầu từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023.
Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, một trận động đất có độ lớn 2,9 vừa xảy ra trong ngày hôm qua, 13 tháng 3, tại khu vực huyện Con Bờ Lông, tỉnh Kon Tum. Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, khu vực này cũng đã xuất hiện một trận động đất có độ lớn 2,8. Các trận động đất này tuy không gây thiệt hại nào, nhưng khu vực này từ đầu năm đến nay đã có tới hàng chục trận động đất với cường độ tương tự.
Tiếp theo là thông tin thời sự quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, ngày 13 tháng 3, ông Hồ Triệu Minh, người phát ngôn Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo cuộc đối thoại giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng khác trên thế giới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới theo hình thức trực tuyến. Theo người phát ngôn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu với chủ đề con đường hướng tới hiện đại hóa, trách nhiệm của các chính đảng. Sự kiện dự kiến quy tụ lãnh đạo nhiều chính đảng và tổ chức chính trị của nhiều nước trên thế giới.
Sáng 13 tháng 3, đồng đô la Mỹ đã sụt giảm trong bối cảnh nhà chức trách Mỹ tìm cách can thiệp để hạn chế những hậu quả từ vụ ngân hàng Silicon Valley Bank bất ngờ sụp đổ. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm 0,153% xuống 104,080. Chính phủ Mỹ đã thông báo một số biện pháp ứng phó. Theo đó, toàn bộ khách hàng gửi tiền tại Silicon Valley Bank có thể tiếp cận số tiền gửi của họ từ ngày 13 tháng 3.
Có một diễn biến liên quan, ngân hàng Singapore Bank có trụ sở tại New York cũng đã bị đóng cửa vào ngày 12 tháng 3. Các quan chức khẳng định sẽ bảo toàn tài sản cho những người gửi tiền trong ngân hàng này. Vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank khiến các nhà đầu tư đồn đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ lưỡng lự về dự kiến tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này. Hiện các nhà đầu tư tập trung theo dõi số liệu lạm phát dự kiến được công bố ngày hôm nay 14 tháng 3 để dự đoán mức tăng lãi suất của Fed.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 12 tháng 3 cho biết đang theo dõi sát các tác động tiềm ẩn của cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ đến sự ổn định tài chính, đồng thời tin tưởng Washington sẽ có các biện pháp quản lý thích hợp. Người phát ngôn của IMF ra tuyên bố cho biết IMF đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và tác động tiềm ẩn đến sự ổn định tài chính và hoàn toàn tin tưởng rằng các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ sẽ có các bước đi thích hợp nhằm giải quyết tình hình.
Trong một diễn biến mới nhất ngày 13 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết chính phủ và Ngân hàng Trung ương nước này đang tạo điều kiện thuận lợi cho thương vụ bán chi nhánh của Silicon Valley Bank tại Anh cho ngân hàng HSBC. Động thái này giúp bảo vệ tiền gửi của khách hàng tại chi nhánh Silicon Valley Bank tại Anh và ngân hàng có thể hoạt động bình thường mà không cần sự hỗ trợ của những người đóng thuế. HSBC cùng ngày cũng xác nhận ngân hàng này đã đồng ý mua chi nhánh Silicon Valley Bank tại Anh với giá tượng trưng 1 bảng Anh. Tài sản và nợ phải trả của công ty mẹ của Silicon Valley Bank tại Anh không bao gồm trong giao dịch này.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Điển, công bố ngày 13 tháng 3 cho thấy xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng mạnh trong 5 năm qua. Cụ thể, thứ hạng về thị phần xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc liên tục tăng qua các năm, hạng 12 năm 2017, hạng 11 năm 2018, hạng 10 năm 2019, hạng 9 và 8 lần lượt vào năm 2020 và 2021. Quốc gia nhập khẩu nhiều vũ khí của Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2022 là Philippines chiếm 16%, Ấn Độ 13%, Thái Lan 13%. Hàn Quốc cũng là nước đứng thứ 6 về nhập khẩu vũ khí, chiếm 3,7 thị phần thế giới về nhập khẩu quốc phòng giai đoạn 2018-2022. Trong số này có tới 71% là vũ khí nhập khẩu từ Mỹ, 19% từ Đức và 7,9% từ Pháp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Hôm qua, Paul Pogba đã từ chối ký tặng người hâm mộ chầu trực chờ anh bên ngoài trung tâm huấn luyện của Juventus. Thay vì giao lưu với cổ động viên, tuyển thủ Pháp nói: "Xin lỗi, tôi không có tâm trạng tốt vào lúc này", rồi đi thẳng lên xe. Theo truyền thông Italia, Pogba buồn bã nên hành xử như vậy vì vừa dính chấn thương cơ khiến anh nghỉ khoảng 3 đến 4 tuần.
Theo AS, Real Madrid đã chính thức liên hệ chiêu mộ tuyển thủ Anh Jude Bellingham. Cụ thể, Los Blancos đã gửi đề nghị ký hợp đồng với Jude Bellingham đến gia đình của ngôi sao này tại Dortmund.
Theo siêu máy tính, cuộc đua Premier League mùa giải 2022-2023 sẽ kết thúc với việc Arsenal giành chức vô địch. Còn ba đội xếp sau là Man City, Manchester United và Newcastle. Căn cứ theo dự đoán này, cả Tottenham, Liverpool và Chelsea đều thất bại trong cuộc đua top 4.
Chelsea có thể phải bán Mason Mount ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 vì các cuộc thương thảo gia hạn gia kèo mới giữa hai bên lâm vào bế tắc. Hợp đồng của Mason Mount hết hạn vào tháng 6 2024. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, nếu hai bên không thông qua thỏa thuận, Chelsea sẽ bán Mount ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 để tránh nguy cơ mất trắng.
Chưa đến kỳ chuyển nhượng nhưng tương lai của Neymar đang được đồn đoán rầm rộ. Một số nguồn tin cho rằng tiền đạo 31 tuổi này có thể trở lại Barcelona hoặc gia nhập một câu lạc bộ lớn tại Premier League vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, tờ báo uy tín hàng đầu của Anh, The Atlantic tiết lộ Neymar không có ý định rời Paris Saint-Germain. Tiền đạo người Brazil đang lên kế hoạch giải nghệ ở Paris vào thời điểm anh hết hạn hợp đồng. Hoàn thành bản hợp đồng hiện tại, Neymar sẽ có tròn một thập kỷ ở thủ đô của nước Pháp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh, đêm qua nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm thấp. Hiện tại ngoài trời ở hầu khắp Bắc Bộ đều đang thấp dưới 16 độ, trời cũng khá là rét. Tuy nhiên dự báo chỉ sau khoảng 8 giờ sáng miền Bắc sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ sẽ tăng dần với biên độ khoảng từ 1 đến 2 độ một giờ. Đến 10 giờ sáng, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng lên trên 20 độ. Đến khoảng 13-14 giờ chiều, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ phổ biến ngưỡng 23-25 độ, trời ấm áp. Và với thời tiết như vậy, Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng. Những cơn mưa ở miền Trung cũng đang giảm nhanh. Trong sáng nay ở khu vực ven biển từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Trị còn có mưa rào nhẹ rải rác. Tuy nhiên, tình trạng mây nhiều thì vẫn duy trì gần như suốt ngày ở hầu khắp các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Vì thế, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả Trung Bộ vẫn duy trì mức thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 20-23 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, nhiệt độ từ 23-26 độ. Khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 27-31 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết của ngày mới cũng khá là dễ chịu. Ở Tây Nguyên mây nhiều, nhiệt độ từ 18-21 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ có nắng nhẹ từ sớm, nhiệt độ hiện tại đang là 23-24 độ. Trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên trời nắng vừa phải, mức nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng 28-31 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33-35 độ. Nóng vẫn chỉ xảy ra cục bộ vài nơi ở các tỉnh miền Đông.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.